This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm của đài, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh có khỏe không? Và sau lễ Thanksgiving và Noel là sắp đến rồi, anh có cái kế hoạch gì cho mùa Giáng sinh không anh?
Chào quý khán giả, chào cô Dung. Thì không có cô, không có kế hoạch gì hết.
Không có kế hoạch gì hết hả? Lễ mà anh, trời ơi, ai cũng đi chơi, ai cũng tổ chức tùm lum. Anh chị bây giờ rảnh rồi.
20 năm về trước rồi chứ hăng dữ lắm đó.
Vậy đó hả? Dạ. Dạ vâng, thôi thì ở xứ Mỹ này nhiều lễ lộc thì mình cứ hãy được lễ là mình nghỉ ngơi anh ha.
Nghỉ ngơi, phải nghỉ ngơi. Từ mà giờ là thì thuộc việc các con.
Oh.
Các con ở cháu nó kéo gì, nó đem đồ ăn kéo về đây ăn tiệc cho mẹ thì ba mẹ ăn tiệc.
Vậy cũng vui rồi.
Hồi đó mình chủ động, nhưng bây giờ để tụi nó chủ động.
Trời, người ta nói bây giờ là con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó, cái câu nói đó anh có nghe không vậy? Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ. Vâng, bây giờ đó anh em mình vô chương trình anh ha. Thì Hạnh Dung muốn hỏi anh là cái ông cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đó đã qua đời tại nhà riêng ở bang Connecticut, hưởng thọ tới 100 tuổi lận trong 8 năm giữ chức ngoại trưởng Mỹ, là từ tháng 9 năm 1973 cho đến tháng Giêng năm 1997. Thì ông Kissinger đã tham gia vào nhiều chính sách đối ngoại lớn, bao gồm chiến lược ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm hòa bình ở Trung Đông, các cuộc đàm phán dẫn tới việc Trung Cộng mở cửa ngoại giao với Hoa Kỳ và các thỏa thuận kiểm soát vũ khí giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Và tên tuổi của ông gắn liền với Hiệp định Paris 1973 đưa đến sự sụp đổ miền Nam Việt Nam của chúng ta. Chắc hôm nay anh Lê Phát Minh sẽ chia sẻ nỗi niềm của người Việt chúng ta về cái nhân vật này quá.
Thì thật sự thì trước hết á thì anh phải mình nói về cái người ta cái thường ca tụng như ông ha.
Dạ.
Rồi còn về lãnh vực của mình thì là khác ha.
Dạ.
Thì bởi vì ông phải họ nói về cái tính với thời đại của ông là một kiến trúc sư đầy quyền lực của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Dạ.
Thì ông ảnh hưởng rất lớn, nhất là trong thời kỳ chiến tranh lạnh, là ông là coi như ông sau cái vụ mà Nixon Watergate á, thì Kissinger vẫn còn tiếp tục là làm ngoại trưởng cái thời mà kêu Nixon từ chức, thì có ông Ford thế ha, ông làm tuốt cái nhiệm kỳ ông Ford luôn, coi như hai đời tổng thống. Thì những cái chính sách ông lược ra trong đó người ta thấy là luôn chú ý là để đàm phán, những cái câu mà cái lúc mà ông mà nói phỏng vấn trên cái đài truyền hình trong suốt trong thời gian qua đó, thì ông nói để đàm phán người ta phải hiểu được và nhận thức bên kia thế giới, như là chuyện đối tổng của mình đó là ai ha, phải hiểu họ và phải hiểu và nhận thức cái người đó, họ cũng phải hiểu rõ nhận thức của chúng ta, thì và phải quyết định cái hai bên rằng họ cố gắng dung hòa những khác biệt đó. Thì ông trong cái phỏng vấn đài năm 2008 đó, thì ông có nói thì nhờ ông áp dụng chính sách như gọi là cô gọi là con thoi đó ha.
Yeah.
Mà đạt thành quả, thì theo cái khảo sát của viện Gallup thì 3 năm liên tiếp năm 1970 thì cho thấy rằng là người ta đang rất là ngưỡng mộ ông, coi như là ngưỡng mộ cái tài ba của ông ngoại trưởng Kissinger. Đó, thì những lần mà xuất hiện công chúng, nghĩa là ông đều là coi như là một nhân vật mà gây chú ý và ngưỡng mộ của cái khán thính giả. Còn như khi mà ông mất vậy đó, thì cựu tổng thống George W. Bush cũng nói là nhận định về ông Kissinger là sự thông thái và sự quyến rũ với tính hài hước của ông. Yeah. Từ lâu tôi ngưỡng mộ người đàn ông chạy trốn từ Đức Quốc xã khi còn là một cậu bé xuất thân từ một gia đình Do Thái, sau đó chiến đấu với chúng trong quân đội Hoa Kỳ. Sau này thì ông trở thành ngoại trưởng. Việc bổ nhiệm ông với tư cách là một cụ người tị nạn đã nói lên điều mà vĩ đại của ông cũng như là vĩ đại của nước Mỹ. Là ông nói trong tuyên bố đó, ông ấy làm việc trong chính quyền của hai tổng thống và đã tư vấn cho nhiều người khác. Tôi biết ơn sự phục vụ lời khuyên đó, nhưng tôi biết ơn nhất về tình bạn của ông ấy.
Dạ.
Nhưng mà đối với những người mà trong đảng Cộng hòa Bảo thủ đó, thì họ có những cách mà họ không có thích lắm cách tiếp cận gọi là detentive của ông với Liên Xô. Và trong cái miền Nam Việt Nam đã bị Cộng sản bắt Việt tràn vào năm 1975, thì mấy người mà Cộng hòa Bảo thủ thì họ không thấy thích những vấn đề đó. Thì giờ câu hỏi mà cô nói đó, thì về cái ngoại trưởng gắn liền với cái hiệp định Paris năm 1973 đưa đến sụp đổ miền Nam của chúng ta, thì thật ra đó, nếu mình muốn nhận xét thì phải hơi khách quan chút, phải không?
Yeah.
Thì trong vấn đề này đó, thì cái thật sự phải nói cái hiệp định mà Paris đó, thì nó có thể nói là đã tồi, là muốn cái hòa bình mà vẫn để cho cộng quân bất diệt còn vẫn ở trong miền Nam thì đó là một cái tồi. Tuy nhiên cái sự sụp đổ miền Nam nó không phải hoàn toàn trong cái đó, mà nếu mà ai và cái kết tội mà để nói rằng hoàn toàn trong cái xin rê mà quên cho cái mấu chốt đó, đó là đảng Dân Chủ đó gây cướp giật tợ, thành thử ra mình phải xét là tình trình thế nào, phải không?
Dạ.
Thì cô nhớ lúc mà tổng thống Nixon đắc cử năm 1969, thì khi mà dưới áp lực cái đám phản chiến mà do đảng Dân Chủ ngầm giật dây đó, thì tổng thống Nixon muốn xoa dịu sự chống đối của phong trào phản chiến này á, nên vừa nhậm chức thì ông chuẩn bị cho việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Việt Nam trong danh dự và để Việt Nam Cộng hòa tồn tại. Để đạt mục tiêu này đó, thì tổng thống Nixon cũng như cố vấn của ông, trong đó có bộ trưởng quốc phòng Melvin Laird, đã đưa ra một chính sách, một chiến lược mới mà gọi là Việt Nam hóa chiến tranh. Kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh đó là quy định việc rút quân Mỹ dần dần từng giai đoạn, lực lượng chiến dịch kết hợp rộng rãi là để huấn luyện cho trang bị cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa đảm nhận trách nhiệm quân sự phòng thủ của mình. Tất nhiên là Hoa Kỳ rút từ từ. Khi mà đơn vị Hoa Kỳ rút đó, thì tất nhiên đã đào tạo huấn luyện cái quân đội, cái lực lượng quân sự của Việt Nam Cộng hòa đủ để thay thế cái gì đấy đó, để rút từ từ chứ không phải kiểu làm cái ào giống như vụ mà Afghanistan, thấy không?
Dạ. Yeah.
Đó, thì cái kế hoạch mà quy định rút dần dần đó từng giai đoạn để kết hợp mà mở rộng cho miền Nam, thì cô nhớ lúc đó đó phải nói rằng là cái lực lượng của quân đội, quân lực Việt Nam Cộng hòa chúng ta đã được trưởng thành. Thì qua cái nhớ cái kỳ mậu thân, thấy không? Mậu thân 68 đó là một cách thử thách cho cái vấn đề mà Việt Nam quá. Thì cô thấy thì khi đó về tổng thống Nixon, khi mà nghiêm cứu sách, thì tổng thống Nixon đã công bố chiến lược Việt Nam quá của mình trước quốc hội, trước tên cho người dân là chỉ nhầm ngày 3 tháng 1 1969. Ông nhấn mạnh cách tiếp cận của ông trái ngược như quá trình Mỹ hóa trong cuộc chiến với thời đại người tiền nhiệm là ông Lyndon Johnson, là một đảng tổng thống của đảng Dân Chủ, và ông đó cũng là cái người một của Texas chúng ta, cho nhớ ha.
Dạ.
Thì cái kế hoạch mà xây dựng cho quân lực lượng Việt Nam Cộng hòa đó là lên gần đến 1 triệu quân. Thì theo cái nhận định của giáo sư Stephen Young á, thì các nhân tố mà tông khác nhau nhắc tới phong trào phản chiến Việt Nam tại Mỹ. Thế là như sự phản bội của ông, nói ông này thì ông kết tội là phản bội của Kissinger là nguyên nhân khiến cho Việt Nam sụp đổ. Đó thì cái nhìn của mọi người, cô thấy không?
Dạ.
Yeah. Vì ông nhìn thấy đó, thì bởi vì nếu chúng ta nhìn kỹ vào tình hình quân sự của phe miền Nam miền Bắc cái thời mà Hiệp định Paris á, thì được ký kết khi đó văn phòng tình báo của Đại sứ quán Mỹ ước tính cái số mà diệt cộng ở miền Nam Nam là khoảng chừng 25.000 người. Thì trong khi đó thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa là tới 1 triệu quân. Nghe không?
Vâng.
Nhưng mà chính cái chỗ điểm này là chính điểm mà để mà cắt diện trợ thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn đủ đạn, súng đạn, máy bay, xe tăng. Rồi lúc đó thì tất cả những người mà cựu quân dân đều hiểu rất rõ đó là khi mà xe tăng mà hư hại để sửa chữa không có được thay thế, rồi tới nỗi không có xăng nữa. Thì hỏi như vậy đó thì chúng ta thấy biết rằng cái hiệp định Paris đó, nó có cái chỗ khoảng hỏng của đó là bởi vì thật sự đó lúc đó là muốn để xoa dịu của phong trào phản chiến sang làm sao để mà buộc cho cái có cái hiệp định này nó thành hình. Nên thành thử ra tôi nhớ khi mặc dầu đỡ nhượng cho quân Bắc Việt còn vẫn ở trong đó mà họ cũng không chịu, nó thành đôi lúc Nixon má cho dội bom ào ạt người Bắc buộc con kia phải chấp nhận ngồi vào hoàng đàm Berlin, chấp nhận cái hiệp ước đó. Thì đó trong đó thì cái chuyện mà để cái hiệp ước mà chấp nhận cho quân Bắc Việt còn miền Nam đó thì cái điều đó mà nhiều người lên án. Nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa mà sụp đổ cái miền Nam đó nó không hẳn gì cái hiệp định Paris, mà nói gì do cái sự cắt viện trợ của đảng Dân Chủ lúc nó nắm lưỡng viện quốc hội. Thế thì tổng cô biết là cái một những cái diễn tiến những cái điều này đó ha, thì tổng khi mà tổng thống cái những điều mà đó thì tổng thống Nixon đó lúc đó thì ông coi như ông là hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa rất là tích cực. Ông có cái chương trình để rút quân, nhưng mà trái lại trong khi chương trình đông Việt Nam quá đó thì ông đổ quân vào ào ạt, tăng lên lúc có lên có hơn nửa triệu quân. Là ông quyết làm sao mà để cho giúp cho cái miền Nam Việt Nam phải vững mạnh để một tự do. Thì thật sự lúc đó mà tổng thống Thiệu lên đó, và bên mé ứng viên của bên đảng Dân Chủ là cố thuyết phục, nghĩa là đừng có cái nhiệm kỳ thứ nhì mà của ông Nixon á, là bên đảng Dân Chủ mà cố thuyết phục là tổng Thiệu đừng có tham dự hòa đàm bên đây. Thấy không? Nhưng mà ông Nixon nói nếu dù phải đẻ thì tôi sẽ nhiệm tổ ào ạt giúp dù thắng mạnh. Thành thử ra lúc đó ông Thiệu mới đi về theo của ông Nixon bên đảng Cộng Hòa. Do đó mà đảng Dân Chủ đã quán ghét mà ý nắm được cái lưỡng viện quốc hội mà cúp viện trợ là cái đồng cái điểm đó.
Wow.
Rồi thấy không?
Dạ.
Nó thành thử ra cái nếu mà mình chỉ nghe nói ở hiệp định nhìn lên án ông này không đó, thì nó không hoàn toàn đúng, bởi vì cái khi mà cái này nó có kế hoạch mà để Việt Nam hóa chiến tranh là tiếp viên đào tạo cho người Việt Nam Cộng Hòa lên lực lượng trang bị đủ tới 1 triệu quân. Thế mà lúc đó phải nói rằng là cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất là mạnh. Nó không phải là cái kiểu mà tuyên truyền bên cái báo giới cái phe tả của bên này nói là gì bên quân lực Việt Nam hèn yếu này có là tham nhũng cái chuyện đó, nó đủ thứ, nó bôi đo đất xấu đủ vấn đề. Nhưng mà phải lúc đó tôi thấy như cái những mùa hè đỏ lửa ha, đủ thứ hết trơn đó. Nó làm cô vẫn giữ vững thì cái nguyên nhân trong cái tác hại trong cái vấn đề này đó, thì bởi vì khi Đức Tây Anh cũng thường nói đó là tổng Nixon thấy rõ rằng cái cuộc chiến này kéo dài mà người dân Mỹ họ không đủ can đảm để họ tiếp tục họ ủng hộ thì giờ phải rút quân về, giờ chỉ diện trợ thôi. Còn một mặt ra lúc đó tổng thống Nixon là tiếp viên quan Kissinger để thương lượng với bên Trung Cộng cũng như bên Liên Xô là phải làm để cái giải giới miền Bắc Việt cũng như miền Hoa Kỳ sẽ giải giới miền Nam. Tất nhiên là không diện trợ quân sự cho người Bắc Việt thì đáp lại mà Hoa Kỳ sẽ chấp nhận cho Liên Xô được hưởng quyền tối ưu quốc về kinh tế cũng như bên Trung Cộng tối ưu quốc về kinh tế. Thì nếu cái đó mà nó thành công thì cái chuyện mà Tổng Nixon giữ được đúng lời hứa, tôi thấy không? Thì yeah. Nhưng mà khi đó là ông thượng sĩ Goldwater của đơn vị Arizona, ông chỉ cần muốn thêm vào một cái điều khoản là Liên Xô phải chấp nhận những người Nga gốc Do Thái được tự do hồi cư, thì bên kia coi mình cường quốc mà có điều kiện với thành ra bất đồng. mà bất đồng không chỉ một đó thì thượng viện không thông qua cái hiệp ước mà tối quyền quốc đó, thì coi như là cái chữ mà thương lượng giữa bên ông Nixon với Liên Xô bất thành, thì tâm khi của bên Trung Cộng được thành, thành thử ra lúc đó mà cái là Trung Cộng đã xiết cái cộng sản Bắc Việt. Nhưng mà một khi tổng bên Liên Xô thì họ không được đó, thì họ đã tương hành cái mà mật đàm với bên chính phủ Hoa Kỳ. Thành thử ra trong khi Hoa Kỳ vũ qua tự ghét của tổng thống Nixon có khăn điều đó, thành thử ra cái kế hoạch là giảm thiểu để mà giải giới Việt Nam, nhưng mà kế hoạch trung thành tung bên này là vì khó khăn của đảng Dân Chủ họ cúp viện trợ này, trong khi đó thì Liên Xô là viện trợ ào ạt cho Bắc Việt. Thành thử chúng ta giàu có quân đội hùng mạnh mà súng không có đạn để làm gì, xe máy bay thì mà không có xăng để làm gì.
Yeah.
Thấy không? Thành thử ra nếu mà để kết tội Kissinger về cái hiệp định mà Paris đó thắng lên đó thì mình thấy đó là không công bình.
Yeah.
Nhưng mà phải nói rằng cái hiệp định đó là cũng coi như là một hiệp định hòa bình tồi. Nhưng mà song song nếu mà cái kế hoạch mà họ để mà thương lượng với bên Liên Xô kia đó mà để giải giới và Bắc Việt đó, rồi sao hai bên phải sống trong hòa bình, thì cái nếu cái điều đó thì đối với cái hiệp ước mà Paris tàu này cũng không có đưa đến cái kết quả là sụp đổ miền Nam Việt Nam. Mà sụp đổ miền Nam là do cái đảng Dân Chủ là cúp viện trợ. Anh nhớ lúc có Tổng thống Thiệu chỉ xin cái khẩn cấp mà tìm viện trợ có 300 triệu thôi mà cô không cho nữa, cô thấy không?
Yeah.
Đó thành thử ra nếu mà kết tội ông Kissinger gì á thì cái đó thì chúng ta thấy là nó bất công. Thành ra ông Kissinger ông trong cái cuộc phỏng vấn năm 2005 ông có nói với cái ông Horst Bischer thì đối với tôi bi kịch của Việt Nam Cộng Hòa là một sự chia rẽ xảy ra ở Hoa Kỳ khiến cuối cùng không thể đạt được một kết quả tương xứng với những hy sinh đã bỏ ra.
Đó. Yeah.
Thì bởi vì khi cái chuyện rút quân là ông muốn rút trong danh dự phải cần có cái hiệp ước đó. Đó rồi cũng trong cái chiến tranh quá Việt Nam, thành thử ra lúc mà sau này ở những nhà nghiên cứu chiến lược họ nói cái chiến tranh quá Việt Nam chúng ta không có thất bại mà tại vì chúng ta bỏ cuộc. Là bởi vì nếu thật sự quân đội Việt Nam gọi 1 triệu quân đã bách chiến bách thắng hùng mạnh, nhưng mà giờ không tiếp tục viện trợ thì lấy cái gì đấy mà chiến đấu, trong khi Liên Xô họ viện trợ ào ạt. Thành thử ra trong nhân cái ông ngày mất đó thì anh thật sự đó thì mình thấy rõ rằng là rất khó khăn để mà bảo vệ là cái chứ còn thật cái ông Kissinger đó thì cũng như là mặc dầu lúc này nói rằng là những cái chuyện mà ông thỏa thuận nó qua mặt tổng thống Nixon này không đó, thì đó có nhiều tài liệu đưa lên, trong đó giáo sư Tuyên Dân họ cũng đưa lên cái điều đó. Nhưng mà anh thấy thật sự thì cái chuyện mà nó để bỏ rơi cho miền Nam này nó kia thì Nixon đó, thì nếu thật sự tổng Nixon không có bị vụ qua tự ghét thì cho miền Nam Việt Nam chúng ta thì không có giờ mời lọt vào tay cộng sản Bắc Việt. Thành thử ra trong nhân cái hiệp định này thì anh nhận định như thế vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ và nhận định như vậy. Nói chung lại thì Hạnh Dung cũng nghe cũng tiếng có người nói thế này, có người nói thế khác, mà đa số là cũng có vẻ như đổ thừa ông này. Nhưng mà qua cái sự nhận định của anh vừa rồi thì có lẽ là chắc có lẽ những người nào chưa có hiểu rõ thấu đáo, Hạnh Dung nghĩ là cái suy nghĩ của họ về cái ông này sẽ thay đổi. Cảm ơn anh đã rất nhiều. Vâng, một cái tòa phúc thẩm ở New York đã giữ nguyên lệnh bịt miệng đối với cựu Tổng thống Donald Trump và thẩm phán Arthur Engoron áp đặt trước đây, bác bỏ nỗ lực của Tổng thống, của cựu Tổng thống là nhằm tránh những cái hạn chế đối với sự tự do ngôn luận của ông về phiên tòa mà ông lên án là có động cơ chính trị. Thì theo một lệnh được ban hành hôm 30 tháng 11, thì ban phúc thẩm, một hội đồng gồm 4 thẩm phán của tòa án tối cao tiểu bang New York đã hủy bỏ một lệnh đình chỉ tạm thời đối với lệnh bịt miệng vốn được thẩm phán Engoron áp đặt lúc đầu có hôm 3 tháng 10. Các luật sư của cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích lệnh bịt miệng này là vi phạm tự do ngôn luận của ông. Thì nghe cái lệnh này của tòa án tại xứ Hoa Kỳ mà sao giống Việt Nam quá vậy anh?
Thì cô ta nói thật cô, nếu mà cái đảng Dân Chủ chỉ họ giống như cái cai trị giống như Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ còn tệ hơn Đảng Cộng sản Việt Nam rất là tốt. Nhưng mà nhờ cái hệ thống tư pháp rồi hiện có đảng đối lập là Đảng Cộng hòa, thành ra nó mới còn cái chúng ta thấy còn có vụ kiện thưa đưa ra rồi kháng án đưa tòa lên trên ha. Chỉ gặp cái tòa mà của bên Đảng Dân chủ thì họ xử theo như kiểu mà cô thấy giống Cộng sản Việt Nam đó. Nhưng mà rồi họ cũng không được tương tác thì dưới này có quyền kháng án lên tòa bên trên ha. Cuối cùng là tối cao pháp viện, rồi thấy không? Đó thì thành thử ra họ không có thể làm giống Việt Nam được. Thì thật ra cô biết á, theo cái vụ mà lịch bịt miệng này nó không phải là mới mẻ gì. Thì thật sự trong cái những vụ án hình sự đó này mà để bảo vệ cho những cái bồi thẩm đoàn, thấy không? Thì cô biết cái những vụ án hình sự có nhiều gay gắt lắm. Mà nếu mà để biết cái những cái vụ đó thì có thể bị tạ thù tới quán này kia, thấy không? Thành thử ra cái lệnh bịt miệng được áp dụng. Nhưng mà với vụ án của cựu Tổng thống Trump là vụ án về hộ, nó không thể áp dụng cái thủ tục này được. Thành thì khi do đó mà khi vụ lực lượng viện thì để kháng án lên tòa mà kháng án của tòa án New York, nó là của tiểu bang, thì cái ông thẩm phán mà David Bryman á, thì trong cái phần mà ông ấy tạm dừng cái lệnh bịt miệng để đưa lên cho đảng trên nữa đó, coi không? Thì ông có nhận xét, ông đưa ra, ông nói là xem xét về các quyền hiến pháp về luật định được đề cập, việc tạm dừng đó thì được chấp nhận. Thì ông mới viết vậy. Thẩm phán lên mình đặt câu hỏi cho thẩm phán, thẩm quyền của thẩm phán Enzeron là cái người mà đương thụ lý cái vụ án chữ mà lệnh bịt miệng ở trong tin đấy ha. Thì trong việc hạn chế bài phát biểu của tổng thống bên ngoài phòng xử án, lưu ý rằng lệnh bịt miệng thường được ban hành trong các vụ hình sự, khi những tuyên bố công khai thì có thể ảnh hưởng tới kia thôi, còn cái này nó không phải như vậy, thấy không? Thì đó lúc đó mới tạm thời thì lại đưa lên cái vụ tòa án cao hơn. Thì lúc mà cái luật sư của tổng thống Trump á thì kháng án lên một cái tòa án tối cao của tiểu bang New York và một tòa án liên bang ở tại Washington. Thấy không? Thì cái vụ án kết quả mà cô hỏi đây đó là của cái tòa tối cao phát viện của New York. Thì New York lên đó thì lại chấp nhận cái lệnh bịt miệng của cái tòa dưới. Đó. Thì cái kháng án bịt miệng đó thì các luật sư của thông tin kêu gọi cái hội đồng mà của tòa án gồm có những cái ông chính là Charlie Manger, Daniel và Alan Gesmer, rồi Salian. Đó thì những cái bốn vị thẩm phán này đó thì tiếp tục ngăn chặn bịt miệng của phiên tòa xét xử có mức rủi ro cao và luận đàn hạn chế quá rộng của ông Enguerrand để đặt tiền phạt của tổng thống là 10 triệu đó là trong cơn giận dữ. Cách tiếp cận của Trump đặc biệt không thể bào chữa được khi lệnh bịt miệng thực sự bảo vệ tính tòa án khỏi sự chỉ trích công chúng về sự thiên vị của họ. Theo bởi vì chứ này không có cái lý do gì mà nói rằng là sợ này sao kia gì đó hết á. Mà để cho họ thấy là bởi vì sở dĩ ông Trump lần mà ra ông tuyên bố ông thấy những làm điều đó là điều là chính trị quá, nó không phải còn tính cách ông chỉ trích. Còn ngoài ra đó thì ông Trump ông nhắm vào cái bởi vì cái đóng ra ông mà thẩm phán này nó không có được cái công chính, bị áp lực ảnh hưởng đủ thứ hết, chẳng hạn như bà vợ của ông đó là Dow Angel là vợ ông đó là đăng một loạt bài trước đây đó trong cái tài khoản của X, trước đây gọi là Twitter, đã đăng một tài khoản là chống tổng thống Trump mà bà ấy đã đăng nè. Tên là Dow Mary, lần đầu tiên được khai quật bởi nhà hoạt động bảo thủ Laura Loomer, nói rằng ông Trump đang hướng tới một ngôi nhà lớn, nghe lại ngôi nhà lớn đề cập đến là nhà tù nhận xét và phiên tòa đang xảy ra của ông ấy. Thì hai bài đăng ấy có hình của ông Trump là mặc bộ đồ áo liền quần màu cam, phải không? Đó, như vậy đó thì họ cho rằng là một vợ của ông thẩm phán này chắc Trump là một người chống ông Trump. rồi cũng tỷ như cái bà thư ký lục mà của ông đó đó, thì lại cũng có những cái bài mà chống đối ông Trump, thì hỏi vậy cái phiên tòa này nó có còn công bình liêm chính hay không, hay là bị thiên vị. Thành thử ra cái chỉ tích chuyện đó, nó là đưa ra gì nữa, nó thành thử thiên vị mục đích của thẩm phán và xét xử và thư ký lục của chính của ông ta đối với Trump là cơ sở thấy động thái xét xử sai lầm trong đầu tháng đó. Thành ra cho rằng đây sẽ không còn sự công bình liêm chính một cách vô tư để trong phiên xử. Thì đó, do đó mà họ giờ đương kháng án lên cái lệnh bịt miệng ở trên tòa án liên bang. Liên bang thì cô biết những cái chuyện thử này rồi đó, thì cũng đưa tới tòa cao hơn nữa. Thấy không? Thành ra hỏi với còn có dân chủ, ông nói vẫn có dân chủ. Nhưng mà trường hợp mình thấy rõ là cái đảng Dân Chủ đã biến cái hệ thống tư pháp coi như là một đảng phá chính trị, chứ không còn phải chịu vô tư dựa vào luật pháp để mà phân xử nữa.
Dạ. Chào vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Qua cái xét vừa rồi, thì thưa anh, là ông Chủ tịch Mike Johnson nói đó trong một cái cuộc họp của các thượng nghị sĩ hôm 29 tháng 11 rằng là Hạ viện sẽ không thông qua viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trừ phi Thượng viện đồng ý đóng cửa biên giới mở ở phía nam của Hoa Kỳ. Thì thông điệp này nêu bật cái điểm bất đồng giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ về cách giải quyết yêu cầu chi tiêu bổ sung trị giá 106 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden về việc để mà viện trợ cho Israel, Ukraine, biên giới, an ninh biên giới Hoa Kỳ và các nhu cầu khác. Và đảng Dân Chủ muốn thông qua toàn bộ gói chi tiêu trị giá 106 tỷ USD chỉ trong một cuộc bỏ phiếu, thì đảng Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu cho từng hạng mục chi tiêu lớn một, bảo đảm mà rằng là những cái chỗ thiếu sót sẽ được bổ sung và đưa vào các tiêu chuẩn để mà cải thiện an ninh biên giới. Anh nghĩ sao? Ông này ông nói là có lý quá đi chứ ha. Vì chuyện nhà mà không lo, đi lo chuyện nhà người khác của các ông Biden, thì biên giới tràn ngập đủ loại người buôn bán ma túy, rồi buôn người, rồi khủng bố, rồi không biết rằng là trong tương lai có cái màn mà khủng bố hồi đó, có một thời gian mà cái tuổi Trung Đông nó khủng bố trên phi cơ sở quá anh ha, tùm lum tà la luôn.
Thì bởi cô biết đó, như cái chuyện này thì mình anh em mình cũng đã nói nhiều trước đây ha.
Dạ đúng.
Là bởi vì bên do đó mà bên đảng Cộng Hòa họ muốn cái kia thì muốn gộp luôn hết bao vấn đề đó mà lờ với là biên giới. Bây giờ thì mới tách rời ra. Bây giờ bên đảng Dân Chủ thì nhất định không chịu được gộp chung. Rồi đảng Cộng Hòa là mới đưa ra những điều luật là giờ cần phải có nói là vấn đề. Mặc dù trong cái ngân sách này nó có 10 tỷ để lo vấn đề an ninh biên giới, nhưng mà đem đối bằng cách nào, thành bên đảng Cộng Hòa muốn là giấy trắng mực đen là có luật đàng hoàng. Thấy không?
Yeah.
Chứ không phải nói thời đưa 10 tỷ đó là để mà xài bậy, xài bạ này kia, không là không gọi là an ninh biên giới, mà phải làm ra một cái luật. Mà trong cái luật đó đó, thì bên Cộng Hòa đã đưa ra những cái luật mà vấn đề an ninh biên giới là những khi bắt người đó phải xử sao, thế nào, và không cho nó làm thế nào, phải đưa ra biên giới thế nào, chứ không thể nó bắt vô rồi thả cho đi đại trong nước Mỹ rồi tới ngày ra trình diện tòa được dẹp cái vụ đó, có luật đàng hoàng vô là gì, luật nhốt rồi phải trục xuất thế nào nào đó. Thì bên đảng Dân Chủ không chịu, vì vì đảng Dân Chủ đó thì nó đương bị ảnh hưởng những cái thành phần phe tả cực tả của bên đảng Dân Chủ. Thì bây giờ tiến trình mà đàm phán biên giới đang bị đình trệ khi các nhà đàm phán của đảng Dân Chủ đó phải chịu áp lực mạnh từ cái thành phần cấp tiến và các nhà hoạt động nhập cư, làm phức tạp khả năng để viện trợ cho Ukraine. Thì nhưng mà bên đảng Dân Chủ nói rằng là họ không hài lòng với đảng Cộng Hòa trong cố gắng loại bỏ thẩm quyền tạm tha nhân đạo của chính quyền Biden, và coi đó là một điều khoản hoàn toàn không có khởi đầu, đặc biệt là nếu không có hành động nào thay mặt cho cái luật mà nó gọi là giấc mơ đó, dream mơ đó ha, những Mỹ đó. Thì những người được đưa đến Mỹ từ hồi nhỏ để có thỏa thuận thì họ nhất định họ không có thông qua cái luật này. Thì bây giờ cái gần nhất là bên cái đảng Cộng Hòa là cương quyết, nếu mà anh không có thì cái thà đóng cửa chính phủ thì tôi cũng đóng cửa, theo mình phải làm cho được, phải giải quyết vấn đề biên giới. Đó là những điều mà thì theo cái cuộc mà thương lượng mà đưa ra đó, thì hiện giờ giải quyết được thì nhiều cái cuộc đàm phán mà tập trung vào cái gói nhập cư ấy, thì bên Đảng Cộng Hòa khẳng định là cố gắng là phải làm cái điều đó chứ không thể nào mà tự nó khơi khơi được hết. Vì đó là những cái điểm mà điểm này thì giờ thì không còn, còn nhiều dài lắm cô hiểu không?
Dạ vâng.
Nhưng mà
thôi thì để
có cho Đảng Cộng Hòa là cũng phải là quyết định là phải có cái điều đó mà đặt ra đó, bằng không nhất định là thà không ký không cái bộ tất cả luật ngân sách là không được thông qua.
Dạ, dạ vâng. À, rất tiếc là thời gian đã không còn nữa. Hạnh Trung cảm ơn anh một lần nữa nha. À, có gì thì anh em mình gặp nhau tuần sau để có những cái chương trình nóng bỏng khác thế giới ha. Vâng, chúc anh nghe vui, nhiều sức khỏe và hẹn gặp anh tuần sau.
Rồi, cảm ơn quý khán giả, cảm ơn cô Dung. Và chị hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Đoàn ta hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng, vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thể tung hoành.